นะ
Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được sinh hoạt với quý vị vào ngày Chủ nhật. Và trước khi chúng ta nói tiếng Việt thì Pháp Hòa xin phép đại chúng cho Pháp Hòa xin 5-10 phút để nói tiếng Anh cho các bạn trẻ cũng như các Phật tử người Tây Phương. Good morning, my brothers, sisters and friends. Today, we have our weekly Sunday service. I'm very happy to see many of you here this morning. Before we speak the talks in Vietnamese, I would like to briefly share with you another practice, short, but it's very reality in our daily life. You know that we always use the term practice. And if you hear many Vietnamese or your parents will say tu, đi tu, vào chùa tu, hay là ở nhà tu, even you tu at home. The word tu in Vietnamese means practice. Or you have the intent to change yourself. Because we all have different kind of habits, whether it's negatives or positives. And tu, practice, means we have the intent to transform our negative habits. We have the intent to change our mistakes, our wrongdoings. So therefore, tu is something very needed in our daily life. If we have no practice, no change, we are unable to be happy with ourselves, and we are unable to make our loved one happy. So love is not only words, but love must show in action, in the way you change. Even you say that you love a lot of people or you love someone, but you never love yourself, and that is not called true love. First, we have to love ourselves. And why we need to love ourselves? Because we want the positive energies in us. If you don't love yourself, you never dress well. You never cut your hair, you never brush your teeth, you never wash your face. You try to make yourself clean and look nice, look beauty. That means you love yourself. You want to make your image, you're looking good. And that is only the outer. But you need to do something to change inside of yourself. If we don't change ourselves, and we complain, I don't fit with this person, I don't fit with this person, and I am guarantee you, for your whole life, you cannot find anyone that fit you, that match you, because you never change. You just live the way your negative habits guide you, lead you. And that's why life cannot be possible. So love, first of all, we love ourselves. And we change ourselves. One of the things that I just pick as an example, our laziness. We are very lazy. And we say, I want to change myself. But you never correct even a small thing. For instance, Every day you back from work or from school, you just throw your shoes. You say, "Oh, I will fix it later. It's not a big deal. It's only shoes. Only a pair of shoes, not a big deal." And then you just walk and you don't care the two shoes, you know, sit not properly. But after you think that, and you say, if I don't correct it right now, small thing, how can I correct the big one? So you turn around, you fix, you arrange your shoes. When you wake up from your bed, you step down from your bed, and you say, you don't want to fold the blanket. Not a big deal, I can do it later. You don't do small thing, you never have a chance, and you never learn how to do major thing. So turn around, fold your blanket. After you take shower, you wipe your body with the towel. You just put it there. You don't care how does it look. Just a towel, not a big deal. But if you turn around, you correct your towel. Make it folded nice and neat. You help yourself. When your mom step in, she won't yell. You love your mom. You love your dad. So love in action, not love not in words. We know what others people don't like. Try to do something to make them happy. You know, I always change myself in that way. I always, because I have the same problem like you. I also very lazy. But I want to change myself. I want to make myself better, that I have to correct small things like that. A lot of us, we come to temple. And we have three ways to step into temple, the front and the two side. And if you don't believe me, you can go back and you see how people put their shoes. And we can realize how they practice. Just looking at the way you put your shoes, and we know that you have arranged yourself or not. You cannot arrange small things, like every morning you wake up. Let's take this as example. When you wash your face or brush your teeth, what do you do first? Of course, you put the toothpaste on the toothbrush. And then you turn on the water, you rinse your mouth, and then you start to brush. And then after that, you rinse your mouth, you wash your face, and you dry your face. Do step by step. Life is the same. We have to do things step by step. We need to correct ourselves from small to major. If not, nothing can be done. And that is called practice. We are not a saint. I am not a saint. I am the same as you. And why I did too? Because I want to change myself. I want to correct myself, and I have an experience how to correct myself. I share with you. Sometime after dinner, the sink already clean and nothing, no more dirty dishes. Later on, we drink a glass of milk. We just put in the sink. It's not a big deal, it's just a glass of milk. But if every single time, not a big deal, then later on we have whole sink of dirty dishes. But if you know, because it's not a big deal, that's why you make to correct it now, and don't change until it's become big problems, then it's hard to change. Why don't we do that? If we know it's not a big deal, then why don't we change right at the time it's not a big deal? Why we need to wait until everybody get mad and then we start to panic and then clean up? Things sometime too late. Do you see the point what I said? If we know how to think this direction, then why don't we think it backward? Even the way we talk to each other. If we are not mindful to use our loving speech in every single word we use, I don't care, it's just a word. You know, it's just a word, then why don't we use a better word to make people feel pleased, feel happy when they heard that word? Even, you know, sometimes you go to the market, grocery. You buy only 5 apples. You still pick the good one to buy, even 1 or 2 or 3 or many. You still want to pick every single apple to buy. We never close our eyes and just grab whatever we pick. Then every single time we know how to select the good fruit to buy, then remind ourselves, pick good things to do. Pick good words to speak. That's why we have fruits on the altar. The Buddha don't want fruits. But what fruits symbolize for? The results of what you have done. The fruits on the altar symbolize for your successful. And you offer to the Buddha. Buddha means the awakened one. You offer to the highest the whatever good fruit you are able to. That's why on the altar of Buddhism we have the dish of fruits. We know how to collect good things to eat. Then we need to select good words to say. That's simple. So every single minute in this life, every single thing we do can become a lecture for us to reflect and learn. Meditation is right there. Meditation is not when you sit on the cushion, you cross your legs, you close your eyes. But you know how to look back. You know how to look back. You know how to reflect before you do, before you say. That's called meditation. Because meditation means stop, watch carefully. Stop, reflect carefully. It's called meditation. So we are a meditator. We practice meditation every day, every single minute in this life. Life is short. Life is fragile. Either me and you, we cannot guarantee what's happening to us in the next minute. Then that means every minute we have, try to use them correctly. You train yourself to become a good habit. Like every week, you spend few hours to temple. Even though you cannot understand much, but we still come regularly in order to cleanse ourselves. A minute you sit down, a minute you come. A minute you chant, a minute you relax. So even you sit here for nothing, but you already calming your action, your body and your speech. Instead of speaking lot of bad things, you spend 2 hours in temple, you don't speak bad things. Instead of running around and do bad things, we sit in the temple for 2 hours to calm our action and body. Instead of thinking lot of negative things, we reflect on the words we read. We try to cleanse our thinking, our thoughts. Just by sitting down and chanting, you're already cleansing your speech, your body, and your mind. Why don't we do that? And again, I just want to inform the word practice. You don't have to shave the head like the monks. You don't need to put on your robe. You don't have to become a monastic. You can just live your life as normal. But now your life more mindful. You know how to be mindful on the way you behave, the way you speak, the way you react. You know how to treat yourself better. Let's say you are reading or playing games in the dark. You will damage your eyes. You're drinking too much. You damage your lung, your kidney. So anything we do, we take in, and that is not healthy. That means we try to damage our body and mind. Now, the mindful living will help us to reflect. Your age is not as before, so you must reduce something negative in order to increase the positive. We want to grow up. Growing the body is not as good as growing our mind. So if the body is growth, the mind also grows. So that both can be grown, then that make lot of sense, lot of balance, and make lot of happiness for ourselves and our loved one. So please keep in mind the word practice. And changing ourselves. Just change yourself a little bit. You feel much better. And you make people feel much better. When you are driving, you cannot overspeed. You get ticket. But you also cannot too slow on the street, on the road. You will block people. As long as you adjust your speed. When the room is too hot, you want to adjust to make the room more cool. When the room is too cold, you want to adjust the heat so it keeps you warm. When you're too warm, you lose your clothes to make you feel cool. Life is what? Adjusting. Adjust yourself a little bit. You can make people feel more comfortable. But the first one who benefit from this just adjusting is yourself. If you know to adjust the same as you adjust things around, you know that I have a hot temper, then we need to change that hot temper. Don't ever just declare and say, well, this is who am I. And everybody will say the same, then nobody changes and life cannot possible. And we cannot be anyone. We cannot get along with anyone. So that's why in our Vietnamese tradition, when we come to a wedding ceremony, the bride and the groom used to exchange the ring. But in this situation, our ancestor called the wedding rings nhẫn. Nhẫn means patience, the ring of patience. From now on, you put on the ring of patience. You walk around the society. You not only patience between husband and wife, but you must patience with everyone and anything around you. If you want to successful, if you want your life better, only patience can do, nothing else. A monk, if he want to successful in his monastic life, he must have patience. No patience, no successful. So may the Buddha bless us all, and I hope that I can see you more regularly on Sunday, so I can, every Sunday when you come, you listen. Even 50 minutes, you cannot memorize them all, but at least few words. Even few words, keep in the mind, drop by drop. One day you'll be full. And this is how we practice it. Thank you for your listening.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, trong ngày chủ nhật sinh hoạt hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay năm nay tháng 9 và chúng ta lạnh hơi sớm. Vì lạnh sớm cho nên mình phải làm gì đó cho nó ấm ấm. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị về cuộc đời của một vị tổ. Và vị tổ đó chúng ta đang an vị và đang thờ ở phía sau nhà tổ, mà như quý vị thấy, đó là bức ảnh của tổ sư Khương Tăng Hội. Thì chúng ta thờ tổ thì chúng ta cần phải biết nguồn gốc và đạo hạnh của tổ. Cũng giống như chúng ta đệ tử Phật Thích Ca mà mình cũng ca mà karaoke không à, không có ca, không có Thích Ca Mâu Ni, phải không? Đệ tử Phật Thích Ca thì phải hiểu ít nhất vài điểm về cuộc đời của Phật Thích Ca. Thí dụ như mình biết Phật Thích Ca trước khi tu là một thái tử, sanh năm 624 trước Tây Lịch, ngày trăng tròn, ở nước Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ. Sau khi lớn lên, có gia đình, có một người con, đi dạo bốn cửa thành, thấy già bệnh chết và một thầy tu, cho nên ngài phát tâm muốn tu để giải thoát. Sau 6 năm tu học, ngài chứng đạo Bồ Đề, thành Phật giác ngộ, đi giảng dạy khắp nơi ở miền Bắc Ấn Độ trong suốt 45 năm, đến 80 tuổi ngài mất. Đó là Pháp Hòa nói ngắn, nói gọn. Đệ tử Phật Thích Ca mà hỏi hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu gì? Hiểu thích và ca. Hỏi ca gì? Karaoke. Có nghĩa là thầy cứ ca ra là con ok. Thầy nói gì cũng ok hết. Mà nhớ thì không nhớ. Cho nên mình đệ tử Phật thì phải hiểu cuộc đời của Phật. Chẳng hạn như lập bàn thờ, để cái lư hương, trái cây, bình hoa, chung nước, biết á. Tôi biết lập bàn thờ có gì á, nhưng mà ông hiểu tại sao? Tại sao phải có bông, tại sao phải có trái cây, tại sao phải thắp nhang? Không hiểu. Mà không hiểu là coi như thiêu. Vì vậy cho nên á, mình có quyền karaoke, không sao hết, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà chúng ta cũng để một chút thì giờ để chúng ta học hỏi, để nó bồi dưỡng cái tâm linh của mình. Bởi vì khi chúng ta khổ thì những cái bản nhạc đó nó không làm cho chúng ta hết khổ. Mà khi chúng ta khổ thì lời kinh tiếng kệ mới làm chúng ta hết khổ. Tại vì lời kinh tiếng kệ nó thiết thực, nó giúp cho mình hóa giải những cái đau khổ trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là giáo pháp. Thì nói như vậy thì hôm nay chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Thì đó là cái tâm nguyện bấy lâu nay mà chúng ta chưa thực hiện được. Đến năm nay chúng ta mới hoàn tất được cái bức ảnh của tổ Khương Tăng Hội. Và chúng ta đã thượng lên để an vị thờ. Thì hôm nay chúng ta nói một chút về ngài. Để mỗi lần chúng ta đến phía sau chúng ta lễ tổ, thì chúng ta hiểu được ngài là ai và công hạnh tu hành của ngài như thế nào. Thưa đại chúng, tên của ngài là Tăng Hội. Nhưng mà vì người xưa, hễ ở nước nào thì người ta lấy cái nước đó người ta để phía trước tên của mình. Cho nên ngài ở nước Khương Cư, ngài gốc nước Khương Cư, cho nên chúng ta gọi là Khương, tên là Tăng Hội. Cũng giống như bây giờ đó, mình có cái họ Quỳnh, họ Nguyễn, họ Trần, họ Thái gì đó. Rồi bây giờ đi tu thì lấy họ Thích, nhưng mà trước đó không có chữ Thích. Chữ Thích là sau này mới có. Trước đó không có chữ Thích thì các thầy dùng cái nước mà mình đến từ đâu đó, mình xin nước nào thì đặt nước đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đến cái quốc gia này, Pháp Hòa đi tu giảng pháp, ví dụ vậy, hỏi thầy tên gì, nói dạ tôi là Việt Pháp Hòa. Tức là Việt là Việt Nam. Còn thí dụ như bây giờ nếu mình từ Hoa Kỳ thì nói là Hoa Kỳ Pháp Hòa, hay là nói tắt là Kỳ. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, ngài Kumala Thập là tên của Ngài. Nhưng mà Ngài đến từ nước Diêu Tần, cho nên để phía trước tên của Ngài hai chữ Diêu Tần Kumala Thập, hay có khi gọi tắt là Tần Kumala Thập. Vậy thì chữ Khương không phải là họ, chữ Khương là quốc gia mà Ngài đến, bởi vì cha mẹ, cha của Ngài là người Khương, người Khương cư. Đi qua nước Việt Nam, lấy vợ người Việt, sanh ra Ngài. Cho nên Ngài tăng hội có 50% dòng máu người Việt. Và thưa đại chúng, đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Trước Tây Lịch. Như vậy thì tính đến bây giờ, cho dù mình tính là thế kỷ thứ nhất Tây Lịch đi, cho đến bây giờ thì đạo Phật cũng đã hơn 2000 năm ở tại nước Việt. Cho nên mình ảnh hưởng và mình biết rằng tổ tiên mình đã ảnh hưởng Phật giáo lâu đời. Thì cha của Ngài Tăng Hội là người Khương cư, đi theo những người buôn bán đến nước Việt Nam làm ăn và lấy vợ Việt Nam, sanh ra Ngài Tăng Hội. Không rõ Ngài sinh năm nào, chỉ có thể ước đoán là khoảng 200 năm, tức đầu thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch. Tăng Hội được hơn 10 tuổi thì song thân đều lần lượt qua đời. Chịu tang cha mẹ xong, Ngài vào chùa xuất gia tu học. Nhiều đó thôi thì chúng ta thấy á, trước khi Ngài Tăng Hội đã có đạo Phật. Bởi vì có đạo Phật cho nên Ngài mới được vô chùa, Ngài đi tu nè. Phải không? Câu đó thôi là chúng ta hiểu rằng Phật giáo đã có mặt ở nước Việt Nam lâu rồi. Tu học rất chuyên cần. Đến tuổi trưởng thành, Ngài thọ giới cụ túc. Nếu mà thọ giới cụ túc, tức là thọ tỳ kheo giới là 250 giới. Còn lúc mà mới đi tu, giống như các chú Sa Di bây giờ là 10 giới. Đến khi 20 tuổi đời, phải 20 tuổi đời ít nhất, mới được thọ giới tỳ kheo 250 giới. Và giới tỳ kheo còn có một cái tên nữa là cụ túc. Cụ túc là gì? Là đầy đủ. Tại sao gọi là đầy đủ? Vì bây giờ nếu mà nói tuổi đời đủ 20. Tại sao là 20? Bởi vì 20 tuổi để xác định mình đã đủ tuổi trưởng thành khôn lớn để suy nghĩ chín chắn cái con đường của mình chọn. Đó là nói về tuổi đời. Còn đủ là gì? Là trong tuổi nói về đạo thì chúng ta cũng tu hành và tiếp nhận cái giới đầy đủ để chúng ta tiến tu cho đến ngày viên mãn. Cho nên gọi là cụ túc. Và muốn truyền cái giới này cho một người nào đó thì cái hội đồng truyền giới ít nhất phải đủ 10 thầy. Phải đủ 10 thầy và trong đó có 3 thầy ngồi giữa để truyền giới và 7 thầy làm chứng. Ba vị ngồi trên thì gọi là tam sư, bảy người ngồi dưới để mà chứng minh thì gọi là thất chứng. Cái đàn truyền giới cụ túc phải đầy đủ 10 thầy, tam sư thất chứng. Như vậy thầy Tăng Hội đi tu, đạo Phật đã có ở nước Việt Nam và chư Tăng lúc đó khá đông. Có thể nhiều, ít nhất cũng vài chục người, thí dụ vậy mới đủ. Tệ lắm cũng phải 10 thầy để truyền cái giới cụ túc cho thầy Tăng Hội. Ngài là người có trí tuệ vượt chúng, giỏi cả Phạn văn lẫn Hán văn, không những thông tin ba tạng Phật giáo mà còn uyên bác cả nho học lẫn lão học. Ngài không phải giỏi về Hán văn không, mà giỏi luôn cả Phạn ngữ, Phạn văn. Và Ngài đều thông suốt cả tam tạng. Tam tạng tức là ba bộ kinh giáo điển của đạo Phật là kinh, luật, luận. Bây giờ quý vị thấy cái bộ đó chưa? Ở phía sau mình là cái tủ đó đó, 100 quyển đó, lời Phật dạy trong ba tạng đó, 100 quyển. Bây giờ tiếng Việt Nam dịch ra thành một bộ tam tạng kinh điển bằng tiếng Việt khoảng gần 300 quyển. Tức là dịch từ 100 quyển này ra gần 300 quyển. Ở bộ bên kia là cũng đại tạng kinh nhưng mà sưu tập vào thời Càn Long nhà Thanh, cho nên là Càn Long đại tạng kinh. Càn Long tức là niên hiệu, sưu tập năm nào thì lấy cái năm đó làm cái tên, ta đọc vô ta biết cái bộ đó sưu tập lúc nào. Cái bộ vàng vàng bên đó là 168 quyển, gọi là Càn Long đại tạng kinh. Còn cái bộ bên này gọi là Đại Chánh đại tạng kinh. Đại Chánh là gì? Đại Chánh tức là thời đại Đại Chánh ở bên Nhật Bổn, Tai Sô. Thì ngài Tam Tạng, ngài Tăng Hội á, thông cả ba tạng kinh luật luận của Phật giáo. Thôi giỏi Phật giáo rồi, nhưng mà ngài giỏi luôn cả Nho lẫn Lão. Tại vì ở Việt Nam mình á, ngày xưa có ba tôn giáo chính: Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, cho nên chúng ta gọi là Tam giáo đồng nguyên đó. Đồng nguyên tức là đồng một nguồn, đồng một nguồn. Lại giỏi cả thiên văn, đồ vĩ, kim tài ăn nói viết văn. Ngài không phải giỏi không, mà luôn cả thiên văn địa lý cũng biết nữa. Thí dụ như giờ ngài ra ngài sân, ngài nhìn thấy sao, thấy gì đó, ngài cũng có thể đoán biết, vân vân. Viết văn cũng giỏi. Lúc bấy giờ, giờ nước ta đang bị nhà Hán đô hộ, cho nên gọi nước Việt Nam thời đó là Giao Chỉ. Hồi xưa nước Việt Nam mình á, người ta gọi là Giao Chỉ, có khi gọi là Giao Châu. Chỉ tức là cái ngón chân á, hai cái ngón chân nó bẹt bẹt ra vậy đó. Bây giờ mình lai hết rồi. Cái ngón chân mà bè bè ra mới đúng là người Giao Chỉ. Lúc bấy giờ nước ta đang bị nhà Hán đô hộ, gọi là quận Giao Chỉ, thủ phủ là thành Luy Lâu. Luy Lâu là ở đâu biết không? Ngày nay là Bắc Ninh đó. Và ngày xưa nước Tàu đô hộ nước ta, và mình chỉ là một quận, một châu của nước Tàu thôi. Và lúc đó cái quận đó là chúng ta gọi là Luy Lâu. Và Luy Lâu bây giờ, ngày xưa bây giờ là Bắc Ninh đó, địa phận của tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Hồi đó bên Trung Quốc chưa có tăng sĩ bản xứ, nhưng ở Luy Lâu thì đã có tăng đoàn đông đảo người bản xứ. Nghe câu này thì mình biết gì không? Thời đó ở Trung Quốc chưa có thầy tu, chỉ có Việt Nam có ở Luy Lâu. Ngài Tăng Hội đã xuất thân từ tăng đoàn ấy, và về sau trở thành một trong những vị lãnh đạo và hướng dẫn tăng đoàn ấy. Tức là lúc đó bên Trung Quốc ở nhà Hán thì chưa có, nhưng mà ở Luy Lâu đã có một số các thầy tu, và Ngài Tăng Hội được gia nhập vào tăng đoàn đó. Và sau này Ngài đã trở thành một trong những vị lãnh đạo của tăng đoàn ở tại thành Luy Lâu. Tại đạo tràng ở trung tâm Luy Lâu, lúc đó có 3 vị cư sĩ đồ đệ của Ngài An Thế Cao ở Trung Quốc. An Thế Cao á, đây bây giờ nói cái vụ An Thế Cao. Ông này không có phải họ An, chỉ là tên là Thế Cao. Nhưng mà bởi vì ông gốc ở An Tức, nước An Tức, cho nên gọi là An Thế Cao. Như hồi nãy Pháp Hòa nói đó, Ngài không phải họ Khương, nhưng mà vì gốc ở nước Khương cư, cho nên gọi là Khương Tăng Hội. Thì Ngài An Thế Cao cũng vậy. Mà lúc đó An Thế Cao có đệ tử, nhưng mà không phải là người tu. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái luật ở Trung Quốc chưa có thể chế cho người xuất gia, cho nên mình có biết cái gì đi nữa thì cũng chỉ là cư sĩ thôi. Lúc đó Ngài An Thế Cao, đồ đệ của Ngài An Thế Cao có ba vị: Trần Tuệ, Hàn Lâm và Bì Nghiệp từ kinh đô Lạc Dương chạy xuống lánh nạn. Ngài đã mời các vị này tham gia vào công việc phiên dịch, nghiên cứu và chú giải kinh điển. Tức là lúc đó Ngài An Thế Cao có ba người đệ tử lánh nạn ở Lạc Dương, chạy qua bên Giao Chỉ tại trung tâm Lưu Lâu lánh nạn. Thì Ngài Tăng Hội gặp ba vị này, mời ba vị này vào trong cái hội đồng phiên dịch giúp cho Ngài Tăng Hội dịch kinh. Ngài đã chú thích cho ba kinh An Bang Thủ Ý, Đạo Cảnh và Đạo Thọ do Ngài An Thế Cao dịch. Ba cuốn kinh này á, An Bang Thủ Ý, Pháp Cảnh, Đạo Thọ, hai cuốn sau mất rồi, không còn. Bây giờ chỉ còn có một cuốn là kinh An Bang Thủ Ý thôi. Và Ngài Tăng Hội đã viết lời tựa cho quyển kinh này. Các tác phẩm Ngài đều nhằm xiển dương thiền học trong tinh thần Đại Thừa. Những dịch phẩm hay biên soạn của Ngài sau này đều ở đất Ngô, cũng gồm toàn giáo điển Đại Thừa. Bởi vậy, trong giới học giả học Phật Việt Nam ngày nay, có vị đã có khuynh hướng tôn xưng Ngài là vị tổ sư của thiền học Việt Nam. Lúc đó Ngài bắt đầu dịch kinh. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói một chút cái cuốn kinh An Bang Thủ Ý. Chữ An Bang á, là nói tắt từ tiếng Phạn, nói cho đủ của tiếng Phạn là Anapana. Anapana là gì? Là quán cái hơi thở, chú tâm đến hơi thở. Còn chữ thủ ý là gì? Chữ thủ là giữ, chữ ý là cái tâm, cái tâm ý của mình. Bây giờ quý vị có đồng ý là cái tâm của mình nó ngồi không yên không? Đúng không? Ngồi đây nhưng mà lăng xăng lắm. Chẳng hạn như bây giờ ngồi đây nghe giảng nghe, nhưng mà trong đầu bắt đầu làm một danh sách đi chợ rồi đó. Lát ăn cơm xong rồi ghé xuống chợ mua gì ha. Bắt đầu ngồi coi, nhớ bữa hôm cái tủ mà lấy mì khô hết nè, mì gói hết nè, chanh tiêu ớt hành gì đó. Mình ngồi đây nghe Pháp nhưng mà trong đầu mình làm một cái danh sách. Rồi bắt đầu mình nhớ coi Đông Phương Superstore, cái tiệm đó, cái quán đó, cái hàng nó nằm ở khu nào để lát vô không có bị trật. Cho nên cái ý tâm của mình, cái tâm ý của mình đó làm sao nó lăng xăng lắm. Bây giờ muốn đem nó về một mối để đừng suy nghĩ cái khác nữa, phải quán hơi thở, tức là ngồi nè, thở vô, thở ra, đếm một, thở vô, thở ra, đếm hai, mà bận lo đếm cái hết lo cái danh sách đi mua đi chợ. Cho nên chữ An Bang là quán cái hơi thở, chữ thủ ý là giữ gìn cái tâm ý. Thì cái tâm của mình là lăng xăng, bây giờ muốn đừng lăng xăng phải kiếm một việc cho nó làm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ về đại chúng dễ thấy nè, cái đứa nhỏ con của mình hay là cháu của mình ở nhà nó lăng xăng lắm, bây giờ muốn nó đừng lăng xăng làm gì? Lại đây, ngồi lặt rau cho mẹ. Mình biểu nó ngồi nó lặt rau, cái thì nó bận, nó lo lặt rau, cái nó hết. Hết nhúc nhích, nó hết chạy nhảy. Cũng giống như Pháp Hòa thấy mấy ông nhỏ mà chạy lăng xăng quá. Lại đây, lột vỏ chả giò. Kêu lại ngồi, tháo cái vỏ làm chả giò. Mà khi mà ngồi đó lo lột vỏ chả giò, mà lọt khéo cho, kéo ra cho dễ, cho khéo nha. Nếu không là rách bánh, cuốn được. Ngồi kéo từ từ từ, tâm ý lo trong cái chuyện lột vỏ chả giò, cái hết lo chỗ khác, hết chạy chỗ khác. Bây giờ mình tu là vậy đó, cho nên mình phải tụng kinh là vậy đó. Cái ý mình nó chạy phải không? Trở lại, đừng đi nữa con, vô đây tụng. Tại sao mình thuộc không thuộc kinh biết không? Bởi vì trong khi mình tụng mình lo ra, tụng nhưng mà lo ra cho nên không có thuộc. Bây giờ mình phải lo vô. Có nhiều khi mình vui lắm, ông xã mình hay bà xã mình mà tối ngày đi shopping với đi chơi hoài, mình nói sao ông sao tối ngày lo chuyện ngoài không, ngoài nhà cửa không lo. Thì bây giờ mình cũng vậy đó, tối ngày cứ lo nhảy bên ngoài, ngó bên ngoài mà không lo bên trong đó. Cho nên hễ mình nói được một cái người kia tại sao ông lo việc nhà, thì mình cũng nhớ nhắc mình là lo bên trong chú. Bận rộn thì bận rộn, nhưng mà tối trước đi ngủ nha, ngồi trước bàn Phật hay ngồi trên giường cũng được, cầm sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật 10 phút rồi đi ngủ. Trời ơi, 10 phút không có nhiêu hết trơn. Nhưng mà cứ vậy hoài, cứ ngàn giọt nước mà riết lâu ngày cái tâm nó thuần, nó tịnh. Đừng có bỏ. Đó là, trời ơi, tôi niệm 10 phút mà tôi lo ra hết 5 phút rồi. Thôi kệ, vớt giác còn được 5 phút. Tu bòn, tu mót đó. Bây giờ là mình tu bòn, tu mót là tu kiểu vậy đó. Nó tôi bận quá, tôi không tụng kinh nhiều được, tụng trang được không? Trang thôi. Còn nếu mà không có tụng được trang nào hết, ngồi lần ba sau chuỗi, sau 18 hạt đó. Đeo tay nè, hỏi đeo chi vậy? Trời, đeo cho đẹp vậy mà. Mua chuỗi mất tiền, đeo cho đẹp vậy. Đi mua sau chuỗi mấy trăm đồng, đeo vô, hỏi đeo cho đẹp mà có niệm không? Quên. Phải niệm Phật. Niệm để cho cái giữ cái tâm mình lại, cho nên gọi là an ban thủ ý. Bây giờ mình nói á, đến năm 222 thời Tam Quốc ở tại Trung Quốc á, Ngô Tôn Quyền chiếm cứ miền Giang Tả, tự xưng và thành lập nước Đông Ngô. Quý vị nào mà coi Tam Quốc Chí là mấy cái này rành lắm á. Lúc đó là năm 222 tại cái thời đại của Tam Quốc, có vua tên là Ngô Tôn Quyền chiếm cứ miền Giang Tả, tức là Giang Nam, tự xưng đế, thành lập nước Đông Ngô, đóng đô tại thành Kiến Nghiệp. Quý vị biết thành Kiến Nghiệp bây giờ là ở đâu không? Ở Nam Kinh đó. Bây giờ đi qua Trung Quốc mà đi thành phố Nam Kinh đó, là thành phố Kiến Nghiệp của ngày xưa, là ở chỗ đó là nước Đông Ngô đó. Ngô Tôn Quyền đó. Ở nước ta lại bị lệ thuộc vào nước Ngô, và lúc này nhà Hậu Hán đã mất. Với sự có mặt của cư sĩ Chi Khiêm, lúc đó ở Kiến Nghiệp đã có sinh hoạt Phật giáo, nhưng chưa có chùa. Lúc đó ở Nam Kinh đã có bắt đầu sinh hoạt Phật giáo, nhưng chưa có chùa. Mà tăng sĩ cũng chưa có ai. Đến năm 247, Ngài Tăng Hội đã từ Ly Lâu sang Kiến Nghiệp để hoằng hóa. Rồi, như vậy thì chúng ta biết là người đầu tiên mang Đạo Phật đến Trung Quốc, rồi truyền giới mở chùa Trung Quốc là ai? Tổ Khương Tăng Hội đó. Lúc đó ở nhà, ở thời Đông Ngô, vua Ngô Tôn Quyền được một cư, thời đó một cư sĩ bắt đầu truyền bá Phật giáo chút chút, nhưng một là chưa có chùa, hai là chưa có tăng sĩ. Rồi Ngài Tăng Hội từ Bắc Ninh, từ trung tâm Ly Lâu sang Kiến Nghiệp, tức là sang Nam Kinh, bắt đầu truyền bá. Lúc đầu mới đến Kiến Nghiệp, Ngài dựng am tranh để thờ Phật và hành đạo. Các quan chức nhà Ngô trông thấy có người lạ nhập cảnh, cả diện mạo phong thái, cách ăn mặc đều lạ, liền trình báo cho vua Tôn Quyền biết. Thưa đại chúng, lúc đó đó, Ngài Tăng Hội đi qua nước Đông Ngô đó, Ngài không có mặc áo kiểu này đâu nha. Lúc đó vẫn còn quấn y theo kiểu Ấn Độ. Quý vị biết cái áo mà tay rộng này nè, nó chỉ có sau thời nhà Đường nè. Mình mặc bây giờ là mình mặc theo kiểu nhà Đường đó, chứ còn trước kia là nhà Muối. Có nghĩa là trước đó không mặc kiểu này, trước đó là vẫn còn phải quấn y. Đến đời nhà Đường, các quan, quý vị không tin, về mở xem phim nhà Đường, có mấy ông quan mặc cái áo rộng lắm, cái tay rất là rộng. Thì lúc đó mới nghĩ rằng bây giờ các ông quan vô trong triều mà còn có áo phục để mặc, mà mình, các thầy mà không có mặc mà chừa cánh tay, mà chừa hở cánh tay thì nó đâu có phù hợp với cái văn hóa Trung Quốc. Cho nên buộc lòng phải kiếm một cái áo cho các sư mặc để che cái vai, che cánh tay lại, để phù hợp văn hóa Trung Quốc. Nhưng cũng không phủ bỏ cái văn hóa Ấn Độ là phải hở cánh tay. Cho nên bây giờ mình vẫn giữ hai truyền thống. Mặc áo che cánh tay là kín đáo của người Á Đông, nhưng mà hở cánh tay như thế này để giữ truyền thống Ấn Độ. Thì lúc đó Ngài vô trong đó, Ngài quấn y thì không có giống gì bên Trung Quốc hết á. Người ta thấy Ngài có một cái người lạ nhập cảnh. Các quan chức nhà Ngô trông thấy có người lạ nhập cảnh, cả diện mạo phong thái, cách ăn mặc, liền trình báo cho vua Tôn Quyền biết. Nhà vua cho người mời Ngài vào cung diện kiến. Nhà vua hết sức kính phục. Và xin ngài lập chùa. Bắt đầu nhà vua mới lập cho một cái chùa tại Kiến Nghiệp thời đó, và đặt cái chùa tên gì? Chùa tên là Kiến Sơ. Chữ sơ là bắt đầu, chữ sơ là bắt đầu, chữ kiến là lấy từ chữ Kiến Nghiệp, tức là ngôi chùa đầu tiên ở Kiến Nghiệp. Cũng giống như bây giờ mình châm trà cúng linh vậy đó. Nếu mà cúng theo chữ Hán, người ta nói trai chủ sơ hiến trà. Sơ hiến tức là hiến lần đầu. Còn nếu như mà hiến lần thứ hai thì tái hiến. Còn nếu hiến lần thứ ba là tam hiến. Cũng giống như mình nói tiếng Tàu, mình nói tiếng Hán, mà nói mùng 1 tới mùng 10 á, mình phải nói sơ nha. Thí dụ như mùng 1 là kêu sơ nhất nhật, mùng 2 là sơ nhị nhật, mùng 3 là sơ tam nhật, cho tới mùng 10 thì sơ thập nhật. Mà qua 11 thì không cần sơ nữa. Qua 11 là thập nhất nhật, thập nhị nhật. Từ mùng 1 tới mùng 10 mới có chữ sơ. Muốn nói tiếng, muốn đọc đọc sớ bằng tiếng Hán cho giỏi mà đúng cách là phải đọc vậy đó. Hương linh tên gì đó hen, quá vãn ư nhâm ngọ niên, giáp ngọ niên, bát nguyệt. Bát nguyệt là tháng 8. Mùng 5 là sơ ngũ nhật. Sơ ngũ nhật rồi muốn nói luôn cái giờ người đã chết. Ví dụ người đã chết giờ 11 giờ và cho tới 1 giờ trưa là giờ ngọ. Cho nên gọi là ngọ thời mệnh chung, tức là mất giờ ngọ. Còn bây giờ đó mình muốn thống nhất hết để khỏi có phiền phức coi giờ ngọ giờ tí làm chi, mình nói sao? Kiết thời nhi chung, chết giờ nào cũng tốt hết đó. Đừng có lo chuyện giờ nó xấu không, không xấu. Chết rồi mà xấu gì nữa. Chết là đã xấu rồi, lo chi bây giờ nữa. Cho là kiết thời nhi chung. Đó là một cách nói. Có cách thứ hai có nghĩa là mình chúc tụng cho cái người đó mất bất cứ giờ nào cũng đều là giờ tốt hết. Gọi là kiết thời nhi chung. Giờ là chùa Kiến Sơ. Nhà vua đặt tên chùa Kiến Sơ. Vùng đất xung quanh chùa gọi là Sớm Phật. Được cảm hóa bởi tài cao đức trọng của ngài, vua Tôn Quyền sau đó đã quy y và xin thọ năm giới, tức là thọ ưu và tác giới. Cho đến lúc miền Giang Nam mới có, bây giờ cho đến lúc đó, ở Giang Nam mới có hình bóng của vị tu sĩ đầu tiên là ngài Khương Tăng Hội. Như vậy thì chúng ta biết rằng tổ của chúng ta là người Việt, và tổ đã mang cái hình bóng người tu sĩ đến đất nước Trung Hoa đầu tiên tại Nam Kinh. Và tổ cũng là cái nguồn để cho vua Ngô Tôn Quyền xây chùa đầu tiên tại đất nước Trung Quốc. Ngôi chùa đầu tiên Phật giáo là chùa Kiến Sơ. Từ đó trở đi, nhờ sự nhiệt tâm hoằng pháp của ngài, đạo Phật được truyền bá rộng rãi tại Đông Ngô. Người bản xứ được phép xuất gia làm tăng sĩ. Đó, bây giờ mới bắt đầu mới có lệ là cho xuất gia. Tự viện được xây cất rải rác nhiều nơi. Nhưng đến đời vua Tôn Hạo thì Phật giáo bị đàn áp. Sự dèm pha, xỉm cố của Nho Lão, Tôn Hạo ban lệnh, vua Tôn Hạo đã ban lệnh phá hủy chùa chiền. Tuy vậy, chùa Kiến Sơ của ngài Tăng Hội vẫn không ai đụng đến, vì ảnh hưởng của nó quá lớn. Nhưng không phải vì vậy mà ngài được yên thân. Nhà vua đã sai Trương Dực, một trí thức thông hiểu cả Nho và Lão, đến chùa để cật vấn ngài, cố dồn ngài vào thế bí. Nhưng vì đã nắm vững tư tưởng của Nho Lão, ngài đã hoàn toàn không nao núng. Sau một ngày dài đối luận, Trương Dực không thể bẻ gãy ngài được bất cứ một luận, một lời nào. Cuối cùng, do sự trình tâu chân thật của Trương Dực về ngài, vua Tôn Hạo phải cho sứ giả đến chùa thỉnh ngài vào cung. Tức là cuối cùng quý vị biết ông Trương Dực, ông vô trong cung, ông nói sao? Nói bẩm bệ hạ, hạ thần không còn lý lẽ nào để đối đáp với ngài Khương Tăng Hội. Trí tuệ của hạ thần không bằng ông được. Ông là một người quân tử mới đầu đến để cốt, nghĩa là bắt bí ngài Tăng Hội, nhưng mà sau đó thấy người ta giỏi hơn mình, thì thành thật về nói với vua, ông là một người có trí tuệ, chứ không có gì, không có nói thêm nói bớt để mà hãm hại người khác. Người ta như thế nào thì mình tôn trọng người ta như vậy. Sau khi cuối cùng, sau khi nghe ngài thuyết pháp, vua Tôn Hạo đã cảm phục, để tỏ lòng sám hối tội lỗi cũ, rồi xin quy y và thọ năm giới với ngài. Nhà vua lại ban lệnh tu sửa các chùa đã đập phá và trùng tu mở rộng chùa Kiến Sơn. Trong thời gian ở chùa Kiến Sơn, ngài đã dịch các kinh ra chữ Hán. Ngài đã dịch ra chữ Hán các kinh Lục Độ Tập, Cụ Tạp Thí Dụ, vân vân. Ngài cũng dịch Ngô Phẩm, tức là Đạo Hạnh Bát Nhã. Vua Tôn Hạo đầu năm 280 tháng 9, vua Tôn Hạo đầu hàng nhà Tấn, chấm dứt nhà Đông Ngô. Và cuối năm ấy, ngài viên tịch, đồ chúng xây tháp thờ, được vua ban thụy hiệu là Siêu Hóa Thiền Sư. Như vậy thì ngài tăng hội của chúng ta sanh năm nào thì chúng ta không biết, nhưng mà đoán chừng khoảng năm 200. Và ngài đến, ngài đi tu ở tại nước Việt, và sau đó mang đạo đến, mang Phật giáo đến Kiến Sơ, Trung Quốc. Và nhờ ngài mà chùa được lập đầu tiên tại Trung Quốc, và Trung Quốc bắt đầu mới có tu sĩ. Và ngài đã mất ở tại Trung Quốc, xây tháp thờ tại Trung Quốc. Và cái thời gian ngài mất là 580 Tây lịch. Được xưng hiệu là Siêu Hóa Thiền Sư. Ở Việt Nam á, ở ngoài Bắc á, có một ngôi chùa tên là chùa Diên Ứng, mà bây giờ chúng ta gọi cái tên dân gian gần gũi là chùa Dâu. Thì chùa Dâu á, là ngôi chùa đó là cái trung tâm ngày xưa mà ngài Tăng Hội đã tu học và truyền bá ở đó. Bây giờ quý vị đi ra Bắc về chùa Dâu, quý vị vẫn còn được cơ hội thăm chùa Dâu. Và khi chúng ta đến thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đã đặt chân lên mảnh đất mà cả ngàn, 2000 năm về trước Phật giáo đã có mặt. Hôm nay chúng ta học về ngài Khương Tăng Hội. Và bây giờ mình đọc một đoạn cuối về cuộc đời của ngài. Sự nghiệp của Thiền Sư Tăng Hội rất lớn lao. Nhờ những trước tác của thầy, ta biết được thành tướng sự thực tập thiền tại Trung tâm Lư Lâu Việt Nam và tại Trung tâm Kiến Nghiệp Trung Quốc ngày xưa. Tư tưởng thiền của thầy Tăng Hội là tư tưởng Đại Thừa, đi tiên phong cho cả tư tưởng Hoa Nghiêm Duy Thức. Tuy nhiên, thiền pháp của Thiền Sư Tăng Hội rất thực tiễn, không hề để thiền giả bay bổng trên vòm trời lý thuyết. Căn bản của pháp thiền vẫn là sự thực tập hơi thở ý thức và pháp quán chiếu về bốn lĩnh vực hiện hữu. Thì bây giờ đại chúng á, ngài dạy chúng ta rất nhiều, nhưng mà cái ý dạy của ngài vẫn ở trong tinh thần Đại Thừa, gọi là Lục Độ. Cho nên ngài mới dịch cái kinh Lục Độ Tập. Lục Độ là gì? Là sáu phương pháp để đưa người ta đến cái bờ an vui. Sáu phương pháp đó là gì? Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ. Mà một người nào mà tu theo một trong sáu độ này, người đó được gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là tu lục độ là vậy đó. Bồ Tát tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhân cách của Thiền Sư Tăng Hội là một nhân cách vĩ đại. Ta chỉ cần đọc bài kệ mà Tôn Xước, một người trí thức trong hoàng gia Đông Ngô, đề lên tranh tượng của thầy sau đây thì đủ thấy được nhân cách. Ngày xưa người ta không có máy chụp hình. Người ta quý trọng ai á thì người ta vẽ một bức tranh. Và để nói lên cái tấm lòng ngưỡng mộ, người ta hay đề thơ bên cạnh bức tranh. Cũng giống như là mình hồi xưa mà người ta thấy một cô gái đẹp, ta vẽ xong người ta viết mấy cái câu thơ tán dương cái nét đẹp của người thiếu nữ đó vậy. Thì ngài Khương Tăng Hội cũng được vẽ tranh và được một người hoàng gia trong dòng Đông Ngô, hoàng gia Đông Ngô vẽ bề một bài thơ trên bức tranh của ngài. Mà bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái lời ca ngợi của ông Tôn Xước, hoàng gia nước Đông Ngô, ca ngợi ngài như thế nào. Lặng lẽ một mình, đó là khí chất. Tâm không bận biểu, tình không vướng mắc. Đêm đen soi đường, lay người thức giấc. Vượt cao đi xa, thoát ngoài cõi tục. Đó là cái lời mà ông Tôn Xước đã ca ngợi tổ Khương Tăng Hội của chúng ta. Ngài là người sống như một người tu mà. Người tu thì sống lặng lẽ một mình. Mà lặng lẽ một mình là cái gì của người tu? Là cái khí chất của người tu. Lặng lẽ một mình là cái khí chất của người tu. Cho nên người tu mà không thích ở mình, người tu mà thích kiếm bạn, người thích đi chơi, thích lúc nào cũng có người khiếp cho mình, giữ mình vui vui vẻ vẻ, rồi vậy là chưa đó. Tu là ở một mình cũng được, cũng sao hết á. Phải lặng lẽ một mình là cái khí chất của người tu. Tâm không bận biểu, tình không vướng mắc. Người tu có tình không? Nhiều lắm nhưng mà không có vướng mắc gì hết á. Tình đệ tử, tình Phật tử, nói chung là tất cả thứ tình nhưng mà không bị vướng mắc. Đêm đen soi đường, lay người thức giấc. Vượt cao bay xa, thoát ngoài cõi tục. Bây giờ chúng ta tóm lại, ngài Khương Tăng Hội mất năm 280 vào tháng 9. Chúng ta không biết ngày năm sanh của ngài, chỉ đoán thôi. Thì bây giờ hàng năm những ngôi chùa thỉnh thoảng cũng có một số các chùa tổ chức lễ dỗ của ngài vào tháng 9 hàng năm. Và hôm nay chúng ta tôn trí bức tranh ảnh của ngài để tôn thờ, để chúng ta nhớ về cội nguồn. Tại sao chúng ta phải có bàn thờ tổ tiên? Bởi vì cây mà không có rễ thì cây sẽ chết. Nước không có nguồn thì không được. Cho nên người phải có tổ tiên. Và đặc biệt là ngôi chùa Việt Nam có cái phía sau bằng Phật, chúng ta gọi là hậu tổ. Hậu là phía sau. Phía sau thì chúng ta thờ tổ. Ở giữa thì chúng ta thờ tổ tâm linh, tức là những thầy, những bậc tôn đức đã truyền dạy cho mình con đường tâm linh, chuyển hóa đau khổ. Còn hai bên thì chúng ta thờ tổ tiên huyết thống, tức là những người sanh thành chúng ta. Như vậy thì chúng ta, hai vai của chúng ta là mang nặng hai dòng tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống. Và khi chúng ta nói về ngài Khương Tăng Hội, để chúng ta thấy rằng đạo Phật đã có mặt tại nước Việt Nam hơn 2000 năm. Tổ tiên của chúng ta có ảnh hưởng sâu đậm với đạo Phật. Pháp Hòa ví dụ, trừ những người có đạo khác, còn những người không, dù không đi chùa, không nghe giảng, không đi chùa, nhưng mà cha mẹ mất thì kiếm ai? Kiếm thầy tới tụng kinh. Dù quý vị không đi chùa, không biết gì trơn á, nhưng mà cha mẹ mất thì cũng nghĩ tới kiếm ông thầy tới tụng. Mà kiếm ông thầy tới tụng là mình có cái gốc, gốc của tổ tiên ông bà rồi. Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa thấy, quý vị để ý là coi con mình có ảnh hưởng sâu không. Thấy cái người đó khổ quá, mình nói sao? Tội nghiệp. Mình dùng cái chữ nghiệp là, chữ nghiệp là từ đâu ra? Từ Phật giáo mà ra. Rồi mình thấy cái người đó khổ quá, mình nói thôi làm phước đi. Chữ phước từ đâu ra? Từ Phật giáo mà ra. Rồi bây giờ cái người mà họ không biết cái gì hết á, không có biết gì hết á, nhưng mà hễ mà gặp một ông thầy mà họ muốn chọc, dù họ chọc cũng được đó, nhưng mà họ nói sao biết không? A-di-đà-phật. Như vậy thì họ cũng biết chữ A-di-đà-phật. Dù họ không phải đạo Phật, họ không có cố tâm họ niệm Phật bằng tâm thành, họ chọc mấy thầy cũng vậy, cũng là A-di-đà-phật. Bằng chứng hồi đó qua đi học và bị chọc á, đi vô trong trường high school, trung học ở đây nè, trời ơi mấy đứa nó súng nhau nó chọc. Nó gặp mình cho nó nói A-di-đà-phật. Thôi mình cũng mừng, mình nói mô Phật. Nó gặp mình nó A-di-đà-phật. Hồi nào giờ nó không chịu niệm Phật, nhưng mà nhờ có mình tới cái nó nói A-di-đà-phật. Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy cái gì mà nó bự, nó to quá, cái mới nói là sao? Trời ơi, cái đó bự tổ sư Bồ Đề. Tổ sư Bồ Đề là ông tổ Đạt Ma của mình đó. Rồi thí dụ như bây giờ người nào mà nói chuyện lớn tiếng quá, mình nói sao? Trời ơi, chỉ nói chuyện gì mà ôm sồm bát nhã. Chữ bát nhã là tiếng của nhà Phật. Thấy không? Như vậy, Pháp Hòa nói một vài cái như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta trong đời sống hàng ngày bàn bạc ảnh hưởng cái truyền thống của đạo Phật từ ngàn xưa. Có nhiều người nói tôi đạo ông bà, nhưng mà xin thưa, đạo ông bà cũng là đạo Phật. Bởi vì đạo Phật đề cao đạo hiếu, mà mình có hiếu thảo với ông bà là mình là đạo Phật. Rồi nói tôi không đạo gì, tôi đạo ông bà. Đạo ông bà là đạo Phật, bởi vì có đạo khác, không có bà ông bà. Nhưng mà chỉ có đạo Phật mới có bàn thờ ông bà. Mà nơi nào có bàn thờ ông bà là nơi đó có đạo Phật. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, đại quý vị một vài điểm về ngày Khương Tăng Hội, để chúng ta hiểu được sự tu hành của Tổ, nguồn gốc của Tổ. Và chúng ta biết rằng lịch sử, biết lịch sử một chút và chúng ta biết rằng ở ngoài Bắc còn những ngôi chùa mà coi như là những cái nôi của đạo Phật, mà nếu chúng ta có cơ hội đi về thì chúng ta được đi thăm. Còn nếu mà chúng ta ở ngay ngoài Bắc mà chưa đi thăm chùa chùa Dâu là thiếu sót. Như Pháp Hòa đó, bây giờ Pháp Hòa là một trong những cái mà trong lòng rất ao ước đó, là được đi về thăm chốn Tổ, tức là những nơi mà chư Tổ đã tu hành ngày xưa. Tổ Trung Quốc thì mình biết cũng khá nhiều rồi đó, nhưng mà Tổ của Việt Nam mình chưa đi được. Đó cũng là một cái điều mà cho Pháp Hòa cũng còn ao ước ở trong lòng, là nếu một dịp nào mình được về đảnh lễ nơi chốn của chư Tổ ngày xưa. Và hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng về cuộc đời, sự tu hành của Tổ sư Khương Tăng Hội, để mỗi lần chúng ta đến, chúng ta lễ Tổ, thì chúng ta có thể đảnh lễ Ngài. Thấy không? Con xin đảnh lễ Tổ sư Khương Tăng Hội. Rồi cuối cùng nữa, hay là chúng ta muốn lễ chung một câu hết là con xin đảnh lễ liệt vị tổ tiên, lịch đại tổ sư từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, hải ngoại gì đó. Nói chung là đảnh lễ lịch đại tổ sư. Chữ lịch đại tổ sư là trải dài các thời đại. Câu đó là đủ rồi đó. Con xin đảnh lễ lịch đại tổ sư. Là trong đó là bao nhiêu thời đại các vị tổ sư mình đảnh lễ hết. Còn mình đến bằng Phật, mình lại ba lại, thì mình niệm sao? Nam mô Phật, lại một lại. Nam mô Pháp, lại một lại. Nam mô Tăng. Phật Pháp Tăng là đầy đủ. Đạo Phật có tam bảo mà. Cơm ăn ba hột. Gặp ai cũng ăn cả chén. Vậy mà nói chị rảnh không? Ngồi đây chơi, ăn với tôi ba hột coi. Cơm ăn ba hột, thì mình có tam bảo. Thôi chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thưa đại chúng,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.